Dự án thờ Khổng Tử gây bão dư luận Việt Nam. Một dự án xây văn miếu và thờ Khổng Tử trị giá hàng trăm tỷ đồng tại một tỉnh ở Việt Nam đang vấp phải nhiều chỉ trích không những từ công chúng mà còn cả báo chí. Truyền thông trong nước đưa tin công trình văn miếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng nên thờ Khổng Tử tại văn miếu này. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian của Việt Nam và Trung Quốc, cho biết ông cảm thấy bàng hoàng khi đọc tin về dự án tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng này.
Kèm theo cái cảm xúc bàng hoàng đó là một sự xót xa, vì một cái văn miếu do một cái cấp tỉnh mà xây dựng với một cái mức đầu tư kinh phí từ ngân sách của nhà nước, tức là tiền đóng thuế cho dân là 314 tỷ, như thế thì thật là một con số khủng khiếp trong cái bối cảnh mà kinh tế của Việt Nam đang sa sút như thế này. Cái việc tỉnh Vĩnh Phúc mà xây một cái văn miếu như thế đang gây ra những cái dư luận trái chiều và căng thẳng ở trong dư luận xã hội. Giới chức của địa phương cũng đã lên tiếng để bao biện cho những cái công việc làm của mình.
Truyền thông đã có nhiều bài viết với những hàng tít như Vĩnh Phúc chi 300 tỷ xây văn miếu là có lỗi với mai sau, không thể tin nổi hay bỏ hàng trăm tỷ xây văn miếu thờ Khổng Tử là không thực tế. Báo chí trong nước dẫn lời ông Trần Mạnh Định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết rằng, trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế bài trí thờ tự, bài vị Khổng Tử. Một số thậm chí còn đề nghị không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ tại văn miếu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ủng hộ quan điểm này. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Trong cái bối cảnh của một cái thế kỷ 21, khoa cử khoa học đã chấm dứt cái việc mà văn miếu của tỉnh Vĩnh Phúc thờ trong chính điện một vị là Khổng Tử đấy, thì cũng đã vấp phải một sự phản đối của dư luận. Ngay cả những quan chức lãnh đạo của ngành văn hóa cũng như ngành lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc ấy, họ cũng đang đối với và lúng túng việc thờ Khổng Tử trong một cái khổng miếu vừa mới được xây dựng mới hoàn toàn, không dựa trên những cái tài liệu cổ, thì là một cái điều mà chúng ta không nên làm.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc để phỏng vấn. Tới tối ngày 9 tháng 6, không rõ lý do vì sao, một số bài báo về dự án của tỉnh Vĩnh Phúc trên nhiều tờ báo đã bị gỡ khỏi mạng Internet. Một dự án liên quan tới Khổng Tử, khánh thành năm ngoái ở Việt Nam, cũng đã vấp phải phản ứng mạnh của dư luận trong bối cảnh căng thẳng Việt-Trung dâng cao vì các tranh chấp ở Biển Đông. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam gọi học viện này là xin trích cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó, nhiều học giả ở trong nước, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng vị Khổng Tử là một trong những ý đồ của Bắc Kinh muốn sử dụng ảnh hưởng về văn hóa để thể hiện quyền lực mềm đối với Việt Nam. $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc bốc hơi ở Việt Nam. Một đại biểu Quốc hội hôm qua, mùng 8 tháng 6, đã làm nóng nghị trường với bài phát biểu về quan hệ thương mại Việt-Trung, trong đó có nêu ra việc $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam bị bốc hơi. Ông Mai Hữu Tín cho rằng, số liệu thống kê hai nước từ trước tới nay luôn chênh lệch theo hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam. Theo ông, nếu theo số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc, năm 2014, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc hơn $63 tỷ, chứ không phải $43 tỷ như Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố. Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói.
Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn là chỉ riêng cho năm 2014, chúng ta có con số hơn $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của Việt Nam, và tha hồ tung hoành, cạnh tranh không công bằng với hàng hóa từ các nguồn khác, nhất là với hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tại Việt Nam.
Trong khi đó, dù thừa nhận con số nhập siêu $20 tỷ của Việt Nam từ Trung Quốc mà không ai biết như ông Chí nêu ra, nhưng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng sự chênh lệch này là do cách thống kê dữ liệu xuất nhập giữa các nước khác nhau và do ngành hải quan chưa quản lý tốt việc gian lận thương mại. nhận định về thông tin mà một số tờ báo trong nước cho rằng đã làm chấn động dư luận. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng thông tin mà đại biểu Quốc hội Mai Hữu Tiến đưa ra không phải mới.
Phía Trung Quốc đã công bố và so sánh với số liệu của Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng đã có đối chiếu với số liệu của Trung Quốc với Việt Nam và đã có phát hiện từ năm 2012 là hai bên đã có một cái khoảng chênh lệch. Cái điều mà ông Mai Hữu Tiến đã làm rất rõ và nêu bật lên, tức là tại sao lại có cái khoảng chênh lệch đó, và cái khoảng chênh lệch đó đặc biệt đối với nhập khẩu. Như vậy là Việt Nam đã nhập siêu cho đến là khoảng 20 tỷ đô la, và cái khoản đó nhân lên với lại cái số là tỷ giá thì đấy là một cái khoản tiền khổng lồ. Vì vậy cho nên là cái phát biểu của ông Mai Hữu Tiến là một cái phát biểu rất là tích cực và đã gây một cái tiếng vang lớn, và tôi rất là hoan nghênh cái phát biểu của ông Mai Hữu Tiến.
Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong các năm gần đây cho thấy thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng tăng, từ hơn 12 tỷ đô la năm 2010 lên hơn 16 tỷ đô la năm 2012 và lên đến 29 tỷ đô la trong năm 2014. Còn theo đại biểu Mai Hữu Tiến, năm 2014, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc là hơn 43 tỷ đô la, cao hơn so với con số 29 tỷ mà Việt Nam công bố, tức là một khoản chênh lệch gần 15 tỷ đô la, có nghĩa là nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 38% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, không chỉ là 30% theo con số công bố của phía Việt Nam. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng sự mất cân đối trong giao dịch thương mại Việt-Trung là một việc rất nghiêm trọng đối với Việt Nam. Ông nói tiếp.
Hàng hóa Trung Quốc là tràn ngập thị trường Việt Nam, và người dân Việt Nam đang là mua hàng của Trung Quốc và trả lương để nuôi là công nhân Trung Quốc. Trong khi đó thì công nhân Việt Nam là rất khó khăn và rất khó có thể là vượt qua được những các cái là thử thách trong cái thời gian tới đây. Vì vậy cho nên là cái việc hàng Trung Quốc để chiếm một cái tỷ lệ nó quá lớn như vậy và có thể xâm nhập thị trường Việt Nam một cách quá dễ dàng như vậy, đã đến lúc là theo cái phát biểu của đại biểu Mai Hữu Tiến cần phải có một cái sự chấn chỉnh, cần phải có một sự xem xét lại rất nghiêm túc cái tình hình này.
Về khoản chênh lệch khổng lồ trên, ông Chí được báo chí trong nước nhận định rằng chiếc áo giáp bảo vệ thị trường của Việt Nam đang rách trong giao dịch thương mại với Trung Quốc. Việc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam thừa nhận có chênh lệch trong thống kê dữ liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã khiến giới quan sát nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam bị chi phối ngầm vì chính phủ không nắm được thực trạng phát triển kinh tế.